Trời đã tối, trên trời lấp lánh các vì sao, trăng rằm cũng lững lơ treo và tuyết trải trắng cả vùng. Thời tiết mới êm dịu và tuyệt vời làm sao, đúng là một buổi tối lý tưởng để đi xe trượt. Imi và chú Andres đỡ tất cả các cụ lên xe. Cụ Vivertre ôm con lợn ngồi ở đầu xe, sau đó lần lượt đến các cụ khác. Tiếp sau cùng là bé Ida, Imi và chú Andres.
Lên đường nào!
Imi thét to. Thế là cỗ xe trượt lao xuôi xuống triền đồi khát thút, khiến tuyết tung trắng xóa và các cụ trên xe rú lên hoan hỉ, vì lần cuối cùng họ được đi xe trượt đã là xa xưa lắm rồi. Ồ, họ còn reo mới kiếp chứ. Mỗi chú lợn quay lại đứng im lìm trong tay cụ Vivertre. Nào, còn mụ Madescan, nãy giờ mụ làm gì nhỉ? Phải, bạn cần phải nghe chuyện này. Tôi ước gì bạn trông thấy mụ khi mụ từ Scotland trở về. Trở về từ cuộc săn bánh format của mụ. Nhìn xem mụ về tới nơi trong chiếc khăn choàng len màu xám của mụ, béo tốt và thỏa mãn. Xem mụ móc chìa khóa ra và tra vào ổ. Mụ gừ gừ vui sướng khi nghĩ đến những kẻ đáng thương trong kia giờ đã trở nên khiêm nhường và ngoan ngoãn thế nào. Phải phải, cuối cùng chúng cũng nên biết ở đây ai là người quyết định. Đương nhiên bao giờ cũng là ta. Lúc này mụ vặn chìa khóa, bước qua ngưỡng cửa và đến hành lang. Nhưng sao im ắng thế này? Chúng ngủ rồi chăng? Hay chúng chỉ biết cục đầu ủ rũ trong ấy? Ánh trăng rọi qua cửa sổ, mọi góc nhà đều sáng. Sao mụ không trông thấy một sinh vật sống nào? Là vì ở đó làm gì có ai? Không, cúng nạn thần mụ, chẳng có ma nào ở trong nhà cả. Mụ Madescan bắt đầu run bắn toàn thân. Cả đời mụ chưa bao giờ sợ hãi đến thế. Ai có thể đi qua những cánh cửa khóa chặt chứ? Không ai ngoài những thiên thần của Chúa trên trời. Phải, chắc đúng thế rồi. Những kẻ nghèo túng bị mụ lừa chiếm hết xúc xích, thịt viên và thuốc lá ngửi, giờ đã được các thiên thần của Chúa đem đến một nơi tốt đẹp hơn là trả tế bần. Chỉ có mụ là khốn khổ khốn nạn, bị bỏ rơi lại nơi đây. Ôi khốn thay thần mụ, khốn thần mụ quá. Mụ Madescan khóc hú lên như một con chó. Nhưng sau lưng mụ, một tiếng nói bỗng cất lên từ dãy giường, từ một sinh linh nhỏ bé đáng thương đang rút dưới tấm chăn. Sao bà lại khóc? Cụ Salia Maria hỏi. Mụ Madesca lấy lại bình tĩnh mới nhanh làm sao. Và cũng thật mau lẹ, mụ ép của Amalia khai hết cả ra. Mụ Madesca biết cách làm chuyện ấy. Loáng cái, mụ đã lên đường đến trang trại khát thuốc. Bây giờ họ phải về nhà. Phải làm sao về thật nhanh và lặng lẽ để dân làng Lenabaria không biết mà đàm tiếu ầm ĩ về toàn bộ câu chuyện chẳng có gì hay ho này. Trang trại khát thuốc tuyệt đẹp dưới ánh trăng. Mụ thấy ánh sáng hắt ra từ ô cửa sổ bếp như từ rất nhiều ngọn nến. Nhưng bây giờ mụ cảm thấy xấu hổ và không còn dám thò mặt vào. Thoạt tiên mụ định nhòm vào xem có đúng người của mụ có đúng ngồi ở trong đó và đang đánh chén hay không. Nhưng mụ cần có cái gì để kê mà trèo lên. Một chiếc hòm gỗ hoặc vật gì đấy tương tự. Nếu không mụ có kiển chân máy cũng chẳng nhòm vào được. Mụ bèn đi vòng xuống xưởng mộc. Biết đâu lại chẳng tìm được thứ gì đó ở đây. Mà mụ kiếm được thật, không phải hòm gỗ. Mụ tìm thấy một cái xúc xích. Ai mà ngờ được chứ, ngay dưới ánh trăng, giữa mênh mông tuyết, mụ lại tìm thấy một cái xúc xích nhỏ xiên ở đầu một cái que. Lúc này mụ đã no đến lúc bụng vì ăn bánh format. Nhưng mụ cũng biết còn người ta mau đói trở lại lắm. Và họa có điên mới để nguyên một cái xúc xích nằm thiêu ra ở đấy, mụ Madesca nghĩ. Mụ bèn bước lên một bước dài duy nhất. Ngày xưa ở vùng Smoland người ta vẫn bẫy sói như thế. Lúc mụ Madesca xa xuống bẫy cũng là lúc bữa tiệc ở Catwood kết thúc. và các cụ ông cụ bà của trại tế bần lục tục kéo nhau đi ra, lên xe trượt để về nhà. Không có tiếng động nào vọng lên từ bẫy sói, vì mụ Mariscan không muốn kêu cứu ngay. Hẳn mụ tin rằng tự mình sẽ leo lên được mà chẳng cần kêu cứu, thế nên mụ lặng thinh. Trong khi ấy, các cụ già ngồi trên cổ xe trượt lướt nhanh xuống đồi trở về trại tế bần, và các cụ lấy làm lạ khi thấy cửa nhà mở toang. Vừa vào nhà, họ đã lảo đảo quăng mình ngay xuống giường, kiệt sức vì ăn uống và đi xe trượt, những hạnh phúc như chưa từng thấy từ nhiều năm qua. Imi, bé Ida và chú Alfred trở lại trên trại khát thuốc dưới ánh trăng rằm và muôn vì sao lấp lánh. Imi và chú Alfred kéo xe trượt ngược lên triền đồi. Bé Ida được phép ngồi trên xe vì nó còn bé. Nếu bạn đã từng cùng chiếc xe trượt của mình đi trên một con đường mùa đông như thế ở khu vực làng Lanabaria trong một đêm trăng sáng, thì bạn sẽ biết không gian lúc đó im ắng đến lạ lùng, dường như cả thế giới đang say ngủ. Và bạn có thể tưởng tượng được mức độ bàng hoàng khi giữa lúc đó nghe một tiếng hú kinh khủng. Đúng lúc chú Alfred, Imi và bé Ida không hề linh cảm chuyện gì tồi tệ, đang cùng đổ xe trượt, leo nốt con dốc cuối cùng, thì đột nhiên nghe từ dưới bẫy sói của Imi một tiếng hú có thể khiến cho máu của bất kỳ ai đông cứng lại trong huyết quản. Bé Ida tái mét mặt, và trong phút đó bé khao khát có mẹ ở bên biết chừng nào. Nhưng Imi thì không, nó nhảy cẩn lên vì vui sướng. Một con sói trong bẫy của cháu, nó reo lên. Ủa, súng của cháu đâu rồi? Họ càng tiến đến gần, tiếng hú càng ghê rợn. Nó vang dội khắp trên trại khát thuốc, khiến người ta có thể ngỡ như cả khu rừng đầy những con sói đang đáp lại tiếng kêu than của con sói bị sa bẫy. Nhưng chú Alfred bảo, tiếng hú của con sói này lạ sao ấy, nghe mà xem. Ba chú cháu đứng im dưới ánh trăng và lắng nghe tiếng hú ghê rợn của con sói. Cứu! 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 Con sói tru lên. Mắt Imi sáng rỡ. Người sói! Nó reo lên. Nhưng thật ra cháu không tin đó là người sói đâu nhé. Chỉ vài bước chạy, nó đã tiến đến miệng bẫy trước cả chú Alfred và bé Ida, và nó trông thấy mình đã bẫy được con sói như thế nào. Nói chung không phải là người sói, mà chỉ là mụ Madaskan khốn khổ. Imi nổi giận. Mụ có gì để tìm kiếm dưới bẫy sói của nó cơ chứ? Nó đã muốn bẫy một con sói thực thụ kia mà. Nhưng rồi nó nghĩ lại, có thể việc mụ Madaskan bị sa xuống bẫy sói của nó cũng có một ý nghĩa nào đó. Nó nghĩ xem liệu có thể nhân cơ hội này thuần hóa mụ một tí, để mụ ít nhiều tử tế hơn và không độc ác nữa. Phải, nó nghĩ xem có nên dạy cho mụ biết ăn nói nhẹ nhàng được chăng, vì mụ Madaskan cần điều đó. Thế nên Imi thét gọi chú Alfred và bé Ida. Lại đây nào, lại đây mà xem một con thú dữ xấu xí và độc ác. Rồi cả ba chú cháu cùng đứng trên miệng hố ngó xuống mụ Madaskan trông gần giống một con sói trong chiếc khăn choàng len màu xám của mụ. Anh có chắc đây là một người sói không? Bé Ida run giọng hỏi. Tin anh đi, Imi đáp. Đây là một người sói cái ác độc, và người sói là loài nguy hiểm nhất trên đời. Phải, vì chúng rất tham lam, chú Alfred phụ họa. Tất nhiên, cứ nhìn con này mà xem, Imi nói. Đời nó đã nuốt bao nhiêu con mồi, nhưng bây giờ sẽ chấm dứt. Đưa cháu khổ xuống nào, chú Alfred.
Ô kìa, Imi bé bỏng, cháu không nhận ra ta là ai sao?
Mụ Madaskan vội vã kêu lên thất thanh. Nghe Imi nhắc đến súng của nó, mụ sợ mất mạng. Mụ đâu có biết đó chỉ là một khẩu súng đồ chơi bằng gỗ mà chú Alfred đã đẽo cho Imi.
Chú Alfred, chú có nghe con người sói nói gì không?
Imi hỏi.
Cháu chẳng nghe thấy gì sót.
Chú Alfred lắc đầu. Không, chú cũng không nghe thấy. Hơn nữa cháu cũng không quan tâm. Amy nói, đưa cháu khẩu súng đi chú Alfred. Thế là Madagascar thét lên, hoàn toàn tuyệt vọng.
Các ngươi không nhận ra bà già này hay sao?
Nó nói gì thế?
Amy nói to.
Nó hỏi về bà gì của nó ạ?
Ừ, nhưng chúng ta đâu có trông thấy bà gì nào.
Chú Alfred đáp.
Đúng vậy, may quá cả bà nội nó mình cũng không trông thấy.
Amy nói.
Nào, đưa cháu khẩu súng, chú Alfred.
Thế là mụ Madagascar bắt đầu khóc lóc ầm ĩ.
Bây giờ cái người thật quá đấy.
Mụ khóc nức nở.
Cái người muốn không để ta yên chứ gì.
Nó nói gì đấy ạ?
Amy hỏi.
Nó muốn thịt băm viên à?
Ừ, nhưng chúng ta không còn thịt băm viên.
Chú Alfred đáp.
Vâng, khắp vùng Smallland này chẳng bới đâu ra thịt băm viên nữa.
Amy nói.
Có bao nhiêu thì mụ Madagascar đã nuốt hết rồi còn gì.
Lúc này mụ Madagascar còn khóc dữ hơn trước đấy, vì mụ hiểu rằng Amy đã biết mụ đối xử tệ thế nào với ông Stonechuck và những người nghèo khác trong trại tế bần. Mụ khóc lóc thảm thiết sao cho Amy động lòng thương mụ, vì cậu bé vốn có tấm lòng nhân hậu. Nhưng nếu muốn tình hình ở trại tế bồng tốt lên thì không được để mụ Madagascar dễ dàng thoát khỏi đây. Nghĩ vậy nên Amy nói.
Này chú Alfred, nếu nhìn con sói này kỹ hơn thì chú có nghĩ là nó có nét gì đó giống bài Madagascar ở trại tế bồng không ạ? À?
Không, làm gì có chuyện ấy.
Chú Alfred đáp.
Bà ta còn tệ hại hơn cả lũ người sói ở khắp vùng Smallland cộng lại chứ.
Vâng, tất nhiên rồi, Amy tán thành.
Chắc chắn so với bà Madagascar thì lũ người sói chỉ là lũ cúng con hiền lành dễ thương, vì bà ta không bao giờ tha cho ai điều gì.
Hơn nữa, cháu tự hỏi không biết kẻ nào đã ăn cắp chiếc xúc xích nhỏ trong tủ của bà ta.
Đấy là tôi, mụ Madagascar kêu lên. Đấy là tôi mà. Tôi sẽ thú nhận hết. Chỉ cần các người giúp tôi lên khỏi đây.
Thế là chú Alfred và Amy nhìn nhau mỉm cười.
Chú Alfred, Amy nói, mắt mũi chú để đi đâu vậy?
Chú không thấy đây là bà Madagascar chứ không phải là người sói à?
Ôi trời đất ơi,
chú Alfred thốt lên.
Sao chúng ta lại có thể nhầm lẫn thế cơ chứ?
Vâng, cháu cũng chẳng hiểu tại sao. Tất nhiên là trông họ giống nhau.
Đành là thế. Như cháu biết thì người sói không choàng khăn.
Ừ, chắc chắn là không rồi. Nhưng sói cũng có ri mép chứ, đúng không nhỉ?
Thôi nào chú Alfred, bây giờ chú phải tử tế với bà Madagascar chứ.
Amy nói.
Chú đi lấy một cái thang lại đây.
Vừa nhận cái thang được thả xuống, mụ Madagascar bèn hổn hển leo lên. Đoạn mụ u té chạy đến rẽ cá tóc, vì mụ chỉ muốn rời xa khát thuốc càng nhanh càng tốt. Mãi mãi, mụ không bao giờ còn muốn đặt dù chỉ một bàn chân đến đấy. Nhưng trước khi biến mất sau khúc ngoặt, mụ ngoái lại kêu to.
Phải, chính tôi đã ăn cắp chiếc xúc xích đó. Chú tha tội cho tôi. Nhưng vào đêm Giáng sinh tôi lại quên mất điều ấy. Tôi thề là tôi đã trót quên mất.
Vậy thì việc bà ta được ngồi dưới kia một lúc cũng tốt, để bà ta lại sực nhớ ra. Amy nói.
Dù sao thì cái hố bẫy sói cũng không hoàn toàn vô dụng.
Phần mụ Madagascar thì trong chừng mực cặp giò mọc ú của mụ cho phép, bà chừng bốn cẳng chạy xuống triền đồi. Khi về tới trại tế bồng, mụ gần như không thở nổi nữa. Lúc này, tất cả đều đã ngủ trên chiếc giường cháy rộng của họ, và mụ không đời nào muốn làm họ thức giấc. Vì thế, mụ khẽ rón rén vào nhà như một bóng ma. Chưa bao giờ mụ nhón chân nhẹ nhàng đến thế. Tất cả họ đang ngủ yên, những kẻ nghèo hèn của mụ. Mụ đếm họ như đếm cừu. Stonechuck và Kale Caro, Johan một xu và Niklas về chai, Pia tổ đĩa và Ula tiên đoán tài ương, Fibre và Saria Amalia, họ đủ cả. Mụ thấy vậy. Nhưng bỗng mụ thấy một vật nữa trên chiếc bàn cạnh giường của Amalia. Ôi kinh khủng, ôi ghê sợ, lừng lẫn một con ma. Phải, nhất định đây là một con ma, cho dù trông nó giống một con lợn. Một con lợn nhỏ ghê rợn tắm mình trong ánh trăng. Mà biết đâu con vật đó đang đứng trần trối nhìn mụ với cặp mắt lồi trắng giả khủng khiếp kia, thậm chí là một con người sói không biết chừng. Bấy nhiêu sợ hãi trong một ngày là quá sức chịu đựng đối với mụ Mariscan. Mụ thở hắt ra và ngã phịch xuống đất. Mụ cứ nằm đó và không hồi tỉnh trước khi ánh mặt trời rọi qua cửa sổ trại tế bần. Đã sang ngày thứ ba của lễ Giáng sinh. Ngày Giáng sinh thứ ba chính là ngày mà những người họ hàng ở Ingatop định đến trang trại cắt thuốc ăn tiệc. Ôi chao chao, bữa tiệc sẽ như thế nào đây? Ừ thì dù sao trong kho trữ thực phẩm vẫn còn món thịt lợn muối vừa ướp trong thùng. Và trong trường hợp khẩn cấp thì món thịt lợn rán với khoai tây và nước sốt hành vẫn có thể được bày ra mời ngay cả một vị hoàng đế. Nhưng tối hôm đó, khi ghi chép vào cuốn vở màu xanh, mẹ của Amy thật buồn bã. Phải thừa nhận như thế, và trên trang vở hôm ấy vẫn còn những vết loang, như thể ai đó đã khóc và nước mắt nhỏ xuống đó. Ngày Giáng sinh thứ hai, buổi tối, trong nỗi khổ tâm của tôi, là tiêu đề của bài viết. Sau đó thì, hôm nay thằng bé ngồi cả ngày trong xưởng mộc, đứa con tội nghiệp của tôi. Thực ra thằng bé chắc chắn là đứa bé ngoan đạo, mặc dù đôi khi tôi nghĩ nó quá ư điên rồ. Nhưng cuộc sống ở khát thuốc vẫn tiếp tục. Chẳng mấy chốc mà đông qua, xuân tới, Amy thường xuyên ngồi trong xưởng mộc, nếu không thì chờ với bé Ida hoặc cưỡi con Lucas, hoặc làm xà ít cho cổ xe chở sữa, hay chọc tức Colina, trò chuyện với chú Alfred và luôn luôn bày những trò nghịch ngợm mới, những trò khiến cho cuộc sống của nó từ sáng đến tối trở nên phong phú và không buồn tẻ. Vào đầu tháng 5 thì Amy, cái thằng bé chăm chỉ này, đã có không dưới 125 hình nhân bằng gỗ để trên giá trong xưởng mộc. Chú Alfred không bày trò nghịch ngợm, và dù sao chú cũng có nỗi lo của riêng mình, vì chú vẫn chưa dám nói cho Colina biết là chú không muốn cưới cô. Chắc để cháu nói cho thì hay hơn, Amy đề nghị, nhưng chú Alfred không nghe. Chú đã giải thích với cháu rồi, phải lựa lời nói sao cho thật khéo để cô ấy khỏi buồn. Chú Alfred có một tâm hồn nhân hậu, nhưng chú không biết ăn nói với Colina ra sao. Thế nhưng vào một buổi chiều thứ bảy đầu tháng 5, khi Colina ngồi trên bậc tam cấp trước căn lán của đầy tớ nam và lì lợm chờ chú Alfred ra kỳ được để làm trò họ hẹn với cô, thì chú Alfred quyết định phải nói ra cho xong. Thế là chú từ trong nhà thò đầu ra cửa sổ, cúi gập người xuống gọi cô. Nghe này Lina, đây là chuyện mà lâu nay anh muốn nói với em. Colina cười khúc khích, hẳn bây giờ chú sẽ nói cái điều mà cô muốn nghe. Gì vậy Alfred yêu quý của em? Cô đáp, anh muốn bảo em gì cơ? Phải cái trò cưới xin mà chúng ta đã nói đến ấy mà. Cô nghe thấy chứ, quẩn quách nó đi, cực lắm. Chú nói thế đấy, chú Alfred đáng thương. Phải kể lại điều này thật khủng khiếp. Thật ra tôi cũng không muốn kể lại, vì tôi không muốn dạy cho bạn thêm những từ ngữ khó nghe ngoài những từ thô lỗ mà bạn đã biết. Nhưng bạn phải hiểu rằng chú Alfred chỉ là một đầy tớ nghèo ở làng Lanabaria, chứ bạn thì không thế. Chú ấy không thể nói năng lịch sự hơn, mặc dù đã nghĩ rõ là lâu, tưởng đến nát cả óc. Cái chú Alfred tội nghiệp đó. Nhưng Colina không buồn. Anh nghĩ thế hả? Cô đáp. Được, rồi anh sẽ biết. Trong khoảnh khắc đấy, chú Alfred hiểu rằng hẳn chú sẽ chẳng bao giờ rũ bỏ nổi cô Lina. Có điều chiều nay chú muốn được tự do và hạnh phúc. Vì vậy chú cùng Mimi đi ra hồ cá thuốc câu cá măng. Đấy là buổi chiều đẹp đến nỗi dường như chỉ có vùng Smallland. Mọi cây anh đào cá thuốc đều nở hoa, bè chim sáo hót véo von, đàn mũi vo ve, còn lũ cá măng thì đớp mồi. Amy và chú Alfred ngồi đó nhìn những cái bốc ở dây cầu nổi lên, chìm xuống trên mặt nước phẳng lặng. Hai chú cháu chẳng nói gì nhiều, nhưng cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Hai chú cháu ngồi đó cho tới lúc mặt trời lặn mới quay về nhà. Chú Alfred xách đánh cá măng câu được, còn Amy thổi cây sáo mà chú Alfred đã làm cho nó. Họ đi qua cánh đồng cỏ, đi qua con đường mòn uống mình dưới những rặng lê xanh mướt mùa xuân. Amy thổi sáo hăng đến mức bè chim sáo cũng phải kinh ngạc. Nhưng đột nhiên nó ngừng thổi, bỏ cây sáo khỏi miệng. Chú biết mai cháu sẽ làm gì không? Nó hỏi chú Alfred. Chịu, chú Alfred đáp. Lại trần nghịch ngợm gì à? Amy lại đưa sáo lên miệng và thổi. Nó vừa đi vừa thổi sáo và vắt óc suy nghĩ. Cháu cũng chẳng biết. Cuối cùng nó nói, cháu chẳng bao giờ biết trước lát nữa.